Người xưa nói với chúng ta, pháp môn tu này gọi là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Đem nguyên nhân này trừ bỏ đi, thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có chướng ngại. Việc này đồng tu chúng ta nhất định phải nỗ lực, phải tỉ mỉ quan sát, bình lặng mà tư duy, phải tư duy nhiều. Thế gian này của chúng ta quá khổ, quả báo khổ vẫn đang phía sau. Bạn ngay trong một đời nhận quả báo khổ. Đồng tu học Phật đều biết được, đây gọi là quả báo. Quả báo quyết định ở ba đường ác. Tình hình của ba đường ác như thế nào? Chúng ta không rõ tình hình của ba đường ác, cho nên không có tâm lo sợ. Hay nói cách khác, không sợ, không sợ đọa địa ngục. Việc này thì không còn gì để nói. Không sợ đọa địa ngục, không sợ biến thành súc sanh. Người như vậy thì chư Phật Như Lai đến ngay hiện tại cũng không cứu được họ. Đây là trên kinh nói nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không có thiện căn. Phật đến khuyên họ, họ đều không tin tưởng, họ đều không thể tiếp nhận, vậy thì không thể cứu. Từ xưa đến nay, các tổ sư đại đức gần như không có ai không khuyên người tụng kinh Địa Tạng, học tập kinh Địa Tạng. Thực tế mà nói, chính là học tập kinh Địa Tạng. Ngày nay chúng ta chỉ đọc kinh, người xưa đọc là học tập, hiện tại chúng ta là chuyên đọc, không chuyên học, cho nên không có ích gì. Hiện tại cái niệm này là miệng niệm. Chữ niệm này bên trên phải thêm bộ khẩu, có miệng không có tâm. Người xưa niệm không có khẩu, đó là trong tâm chân thật có, đó gọi là niệm. Hiện tại chữ niệm này trong miệng có, trong lòng không có. Người xưa chữ niệm này là trong lòng có, đó gọi là thật niệm. Niệm Phật trong lòng thật có Phật. Thật có chính là thật lòng muốn học tập. Học Phật, học Bồ Tát thì mới hữu dụng. Chỉ là miệng niệm, không có tâm học tập thì làm sao được chứ? Vì vậy niệm Phật không thể giảng sanh. Niệm A-di-đà Phật thì phải học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có tâm riêng tư hay không? Không có. A-di-đà Phật có thị phi nhân ngã hay không? A-di-đà Phật có tâm tham sân si mạng hay không? A-di-đà Phật còn có tạo nghiệp hay không? Chúng ta phải ở chỗ này mà tư lượng, mà quan sát, chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Học giống y như A-di-đà Phật thì làm gì mà không giảng sanh chứ? Tôi còn sợ kinh văn quá dài. Các vị có không ít người công tác rất bận rộn, không có thời gian đọc tụng, cho nên tôi liền đem đó giảng lược bớt. Trong khóa tụng sáng tối của Tịnh Độ chúng ta, khóa tụng buổi sớm tôi chọn phẩm thứ 6, 48 nguyện. Mục đích của đọc tụng là gì vậy? Hy vọng mình phát tâm giống như A-di-đà Phật, phát nguyện giống như A-di-đà Phật, tâm giống Phật, nguyện giống Phật. Mục đích là ở chỗ này. Khóa tối cũng đã chọn ra một đoạn kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 37. Nội dung của đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện. Tổ sư đại đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Hạnh của chúng ta đồng Phật, đó là hành vi của Phật. Cho nên đặc biệt chọn ra hai đoạn kinh văn này để đọc tụng sớm tối, đặc biệt là khóa tối. Đọc đoạn kinh văn này phải kiểm điểm lại chính mình, soi xét lại bản thân mình. Ở trên kinh Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đã làm được hay chưa? Ở trên kinh Phật bảo cho chúng ta những việc không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Có thì phải sửa, không thì phải cố gắng. Như vậy thì mỗi ngày mới có tiến bộ. Phật dạy bảo chúng ta làm mà chúng ta không chịu làm, Phật chỉ bảo chúng ta không nên làm mà chúng ta lại cứ làm. Loại người này, cho dù mỗi ngày niệm 100.000 Phật hiệu, vẫn cứ phải bị đọa địa ngục A Tỳ. Lời nói này là thật, không hề giả dối, cũng không phải do tôi nói. Năm xưa khi tôi mới học Phật, đọc Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao của Pháp Sư Quán Đỉnh, người sống vào thời Càn Long nhà Thanh. Ở phần sau ngài nói, người niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất chính là địa ngục. Tôi nhìn thấy điều này thì nghi hoặc, thật sự không hiểu. Niệm Phật là việc tốt, người niệm Phật vì sao bị đọa địa ngục? Tôi cầm bản sớ này đi thỉnh giáo thầy. Vào thời đó tôi học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi nói, điều này con không hiểu, con có nghi hoặc. Vấn đề này của tôi sau khi nêu ra rồi, thầy bảo, chú hỏi rất hay, vấn đề này tôi sẽ không giảng cho một mình chú nghe, tôi sẽ lên bục giảng, giảng cho đại chúng nghe. Là nguyên nhân gì vậy? Đem hình thức của Phật giáo đi lừa gạt chúng sanh, mở niệm Phật đường, mở đạo tràng tịnh độ, mục đích là làm gì? Là danh vọng lợi dưỡng. Đem tâm này đi xây đạo tràng, lãnh chúng niệm Phật, rất có thể ở trong chúng sanh thật sự có người niệm Phật giảng sanh, nhưng bản thân họ đọa địa ngục A Tỳ. Nghe thầy giảng tôi mới hiểu rõ sự việc này. Suy nghĩ thấy lời giảng có đạo lý, rất có lý lẽ. Cho nên chuyển biến của cảnh giới là một niệm cực vi tế. Một niệm giác thì chúng sanh làm Phật, một niệm mê thì Phật làm chúng sanh. Chúng sanh và Phật không có gì khác biệt. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa thường nói, sanh Phật không hai. Chúng sanh cùng Phật không hai. Chúng sanh và Phật khác nhau ở ngay chỗ này, giác mê không đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải giác ngộ. Làm thế nào mới có thể giác ngộ? Không thể không đọc kinh, không thể không nghe kinh. Nghe kinh, đọc kinh vẫn không giác ngộ, nguyên nhân này do đâu? Bạn không có học Phật. Chân thật hướng Phật Bồ Tát học tập thì bạn liền giác ngộ. Trích lục từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ, tập 109.